This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách, và từ Dallas, Bảo Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ hai đầu tuần, thời tiết cũng còn rất là đẹp. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ vâng, rất là khỏe thưa anh. Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán, chúng ta thấy là mặc dù nó cũng có đỏ, có xanh lẫn lộn, nhưng mà thấy cái giá dầu đi lên thì chúng ta cũng mừng anh ha.
Ừ, dạ. Thì nó cũng có một cái phần gọi là giúp đỡ của rất nhiều, của Tổng thống Donald Trump. Cũng làm áp lực rất nhiều cái điều kiện với lại bên Trung Đông, thì thị trường dầu thô cũng có một phần ổn định, nhưng mà không biết nó sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Nhưng mà sáng hôm nay thì thị trường khoán có những con số mismatch, chẳng hạn như là Dow Jones giảm nhưng mà Nasdaq lại lên. Dow Jones giảm 226 điểm, hiện tại là 23.498 điểm. Nasdaq thì lên đến 14 điểm, hiện tại 8.619 điểm. SP500 thì giảm 15 điểm, hiện tại 2.815 điểm. Thì nó 15 là 0.65%. Dầu thô thì lên được 28 xu, một thùng dầu thô là 20 đồng 08 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì lên được 14 đồng 30 xu, một ounce vàng tại 1.715 đồng 10 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì hôm nay là 3.11%, lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.48%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.52%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.450 đồng, bán ra là 23.500 đồng. Vàng mua vào 47.920.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.350.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này đã liên quan trực tiếp đến thị trường chứng khoán giảm ngày hôm nay. Vì ông Buffett, chúng ta biết đây là một cái nhà tài phiệt mà đã đoán như thần về những cái thị trường cổ phiếu. Nhưng mà ngày hôm thứ Bảy thì ông đã bán hết tất cả, gọi là dump. Chữ dump này đó là dục hết luôn. Nhưng mà chữ này là bán tất cả những cổ phiếu nằm trong bốn hãng hàng không khổng lồ của Hoa Kỳ. American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, United Airlines. Ông bán hết tất cả và cũng tổng kết lại là Berkshire, công ty này đã lỗ đến 50 tỷ trong 3 tháng đầu năm. Lỗ đến 50 tỷ, cái việc the net closing 50 tỷ. Và khi cái tuyên bố này và động thái này vừa được thực hiện, thì American Airlines, United Airlines giảm 12%, cổ phiếu Delta thì giảm 11% và Southwest Airlines giảm 10%. Chúng ta biết rằng một cái nhìn rất là đơn giản, ví dụ cũng giải thích trước đây, khi mặc dù ông chưa có bán cổ phiếu, thì ông thấy rằng hãng hàng không là một trong những gọi là về lĩnh vực kinh doanh bị thê thảm nhất nha, bởi cái con cúm Vũ Hán này. Quý vị tưởng tượng, bắt đầu khi mà những cái quốc gia bắt đầu có chiều hướng chặn lại những cái border của mình, cái biên giới của mình, thì hãng hàng không sẽ không có bay nhiều nữa, và ngay cả trong nội địa cũng giảm luôn. Nếu mà nói trường hợp đi máy bay, hiện tại thì phải đeo khẩu trang, rồi sự lo lắng nó không phải là ngắn vài ba tiếng, có nhiều người đi Việt Nam thì đến mười mấy tiếng. Nếu mà chúng ta nhìn thử, hỏi thử là một cái trách nhiệm cá nhân của mình, chẳng hạn như gặp 10 người nào mà chúng ta biết đó là giờ đi máy bay mà anh có muốn đi chơi dùng máy bay hay không, hay là đi từ đây qua Florida hay là đi Việt Nam, thì chúng ta thử hỏi bao nhiêu người sẽ say yes. thì cái từ cái chỗ đơn giản như vậy thì cho thấy rằng thị trường về lĩnh vực về hàng không sẽ không có phát triển ít nhất là đến năm đầu năm 2021. Bây giờ có đại dịch có qua đi hay là có giảm đi nữa thì số người đi dùng airline sẽ giảm rất nhiều. Vậy thì đầu tư trong một cái chỗ mà chúng ta thấy biết trước tương lai nó không có sáng sủa thì bỏ tiền nó để làm gì? Mà trong lúc này đó, nói thật là không ai đoán được là cái lĩnh vực nào sẽ thành công. Thí dụ như bây giờ thì ông nói là Johnson & Johnson trong tương lai sẽ làm được cái vaccine và họ đã ký contract với Hoa Kỳ cái vaccine phòng chống cúm Vũ Hán. Ai cũng đổ tiền mua Johnson & Johnson vì khi mà cái vaccine này ra thì chắc chắn cái cổ phiếu nó sẽ lên. Nhưng lỡ Johnson & Johnson chưa làm được thì công ty Gilead Sciences đã ra cái con vaccine này, có phải là chúng ta bị lỗ tiền không? Thì tất cả những cổ phiếu khác sẽ đi xuống và Gilead Sciences sẽ tăng lên. Và hiện tại giờ nếu mà nó nhìn một cái nhìn đơn giản thì không có một cái cổ phiếu nào, thị trường chứng khoán nào mà chúng ta có thể, hay là công ty nào mà chúng ta có thể đáng tin cậy trong lúc này. Nó rất là shaking, nó rất là gọi là hên xui mai rủi chứ thưa quý vị. Nhưng hiện tại bây giờ ông Buffett cầm trong tay một núi tiền khi đã bán tất cả những cổ phiếu. Vậy thì một cái nhà đầu tư mà ôm tiền mặt không đẻ ra tiền thì người đầu tư đó họ cho rằng không biết làm gì hết, không biết làm ăn, rất là tệ. Mà đặc biệt ông này thì chúng ta biết rồi, ông sẽ không để tiền nằm ở một chỗ, ông sẽ quăng ra tiếp chỗ khác. Nhưng mà theo Tí Dũng nghĩ, Tí Dũng nhắc lại là quý vị đừng mua, Tí Dũng chỉ nghĩ thôi. Tí Dũng nghĩ cái tiền mà ông sẽ bỏ vào nó rất cao là lĩnh vực về credit card, tức là về credit card là cái hạn dịch cái thẻ tín dụng, đúng rồi, cái là thẻ tín dụng. Tí Dũng thấy cái này nó rất là cao, kính thưa quý vị, nó có really good potential, họ sẽ mua và ông này sẽ mua thẻ tín dụng. Nhớ cách đây khoảng gần 10 năm về trước, ông đã bỏ vào 10 tỷ Bank America lên một cái round. Vài tháng sau thì ông lại rút tiền ra, mà Bank America vẫn làm ăn nên nổi đến ngày hôm nay. Đó, và Tí Dũng tin chắc rằng theo cái đoán Tí Dũng đó, nếu mà hỏi ra tất cả những lĩnh vực hiện tại trên thị trường, từ cái energy, từ cái technology, từ ô tô hay là xe vân vân, thì Tí Dũng thấy cái credit card, tức là thẻ tín dụng, là sáng giá nhất, có thể ông sẽ bỏ tiền vào. Không biết nha, Tí Dũng chỉ đoán như vậy thôi. Trong khi đó thì Gilead CEO, tức là ông tổng giám đốc của công ty Gilead Sciences, ngày hôm qua thì ông đã có một cuộc họp báo, thì ông nói rằng trong tuần này sẽ có thuốc đặc trị cho cái con cúm Vũ Hán này. Và trong một cuộc phỏng vấn Face the Nation thì ông Daniel O'Day, tức là ông là CEO của cái Gilead Sciences, thì ông cho biết rằng ông sẽ cung cấp 1.500.000 liều thuốc đặc trị và có thể chữa cho 150.000 đến 200.000 bệnh nhân. Và 1.500.000 cái liều thuốc này sẽ đặc biệt cung cấp miễn phí cho chính phủ. Vậy thì chúng thấy rằng rất là đơn giản. Thuốc đặc trị rồi thì họ sẽ làm ra tiếp tục và ai bị dịch thì ai bị dính con cúm Vũ Hán này thì họ trị xong. Ví dụ cũng nhắc nhở lại quý vị, trong lúc mà nhiều tiểu bang đã vỡ cái lệnh social distance và ngay cả cái stay at home rồi đó, thì quý vị nhớ ra đường chúng ta cũng nên thiệt là cẩn thận, thấy không? Chúng ta có thể là thiệt là lạc quan nhưng đừng chủ quan, cũng nên rửa tay, cũng nên đeo khẩu trang để giúp cho cái con cúm Vũ Hán này nó không lây lan nhiều. Thì trong tương lai 50 tiểu bang sẽ bắt đầu có cơ hội mở cửa trở lại bình thường. Nếu mà bị nhiễm cúm Vũ Hán thì chúng ta đã có thuốc đặc trị rồi. Vâng, chuyển qua cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thịt. Thịt thì chúng ta biết rồi, thịt thì Tí Dũng đã gửi cái bản tin này cách đây 2 tuần. Rất nhiều thịt gà, thịt bò, thịt heo đầy luôn, coi như là xài không hết. Nhưng cái vấn đề là không có ai mận. Cái đơn giản cái kiểu miền Tây, có thịt đó mà không ai mừng, thì tức là những cái người nhân viên mà process cái meat này đó, thì cái máy giết súc vật thì là cái máy nó giết rồi đưa con heo hay con gà hay con vịt hay là con bò gì đó qua cái máy, nó giết xong rồi, nó rửa sạch rồi thì qua một cái máy nó cắt, thì cắt từng khúc rồi thì sẽ qua một cái nhân viên cái khâu gọi là packaging, tức là wrap cái con, lọc xương kỹ lại rồi bỏ thịt vào đóng gói. Thì cái khâu đó lại bị short người làm, lý do vì có một số người bị nhiễm bệnh. Và 19 tiểu bang khác nhau có những cái công ty thịt lớn như là Smithfield, Tyson Foods, rồi Cart Group. Đây là những cái công ty về process thịt rất là lớn, họ tạm đóng cửa, nhưng mà trong tuần này họ bắt đầu mở cửa trở lại theo cái lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump. Và có nhiều cái cơ quan truyền thông đó là Tổng thống Donald Trump đã bắt buộc những cái công ty này mở cửa trở lại. Cũng có phần đúng, vì Tổng thống đưa cái lệnh ra thì khó ai mà cưỡng lại, cái thưa quý vị. Có khoảng trên 4.900 nhân viên làm trong cái những cái process này, thì bây giờ họ sẽ liệt ra coi những người nào bệnh thì ở nhà điều trị tiếp, còn những người nào thì không có bệnh thì đi làm. Có khoảng 115 cái meat process trên tổng số 19 tiểu bang sẽ bắt đầu làm lại trong tuần này. Nếu quý vị có cơ hội đi đến những cái chợ, chẳng hạn như là chợ Costco, chúng ta mua một cái pack thịt heo khoảng chừng 7-8 pound đó, thì thường thường thì nó có gọi là belly pork, tức là cái thịt đó thịt nạc không thôi. Nhưng bây giờ chúng ta tìm cái đó không ra nữa. Cái cục thịt nào 7-8 pound đều có xương hết. Lý do vì họ nói rằng không có nhân viên lọc xương. Vì thấy rằng rõ ràng là bị short, thịt vẫn có đó. Máy cắt ra bình thường đưa ra cho vị đó, nhưng mà không có lọc xương. Thì vì chúng tôi bị short về workers hay là employee. Vâng, bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng nói về food, theo một cái công ty gọi là chuyên môn làm khảo sát Accent, thì họ cho biết rằng cái tiền mà chi cho lương thực của năm nay nó lên từ 10% lên thành 13%, tức là bắt đầu có chiều hướng cái consumer price về food nó đã có chiều hướng tăng lên. Khi mà quý vị đi chợ như vậy đó, thì trước đây chúng ta đi chợ 100, bây giờ chúng ta phải đi chợ đến 130 đồng. Một gia đình 4 người có thể chi ra từ 600 đến 660 đồng cho một tháng của năm 2018 cho đến nay, thì con số này nó tăng lên mỗi ngày. Họ đã cho biết rằng 13% trên tổng số tiền lương hay là cái income, khoảng 372 đồng cho tiền chợ và 228 đồng cho tiền ăn vặt ở ngoài. Và đây là gia đình 4 người. Và mỗi năm như vậy thì tiêu hao khoảng 8.000 Mỹ Kim cho một gia đình 4 người. Nếu income thấp thì đó là một cái vấn đề lớn cho một cái income cho một gia đình. Họ cũng cho biết rằng chúng ta nên save money bằng cách phải biết thời cơ. Chẳng hạn như mỗi cái sản phẩm nó ra chợ ngày hôm nay thì từ 6 đến 8 tuần sau là nó sell từ 15-20% cho cái mặt hàng đó, có thể là hơn nữa. Và họ khuyến khích quý vị nên tìm những mặt hàng như vậy để mà mua, thì chúng ta save a lot of money. Nhưng mà đừng mua 1-2 cái. Thí dụ như nó expire 1 năm thì chúng ta mua đủ cho 6 đến 8 tuần để ở nhà. Xài xong hết cái circle đó, đến cái circle khác sẽ theo sell tiếp, chúng ta mua tiếp. Và họ cũng cho biết rằng chúng ta nên sử dụng cái coupon. Coupon rất rất là hấp dẫn, cái thưa vị. Quý vị nào mà chưa sử dụng thử thì trong cái mùa dịch này đó, chúng ta rảnh đó, chúng ta mua thử cái Sunday paper. Vì chúng ta mở ra có những cái coupon rất là hay, chúng ta mua sử dụng nó. Đặc biệt những gia đình nào mà đông người, còn 6-7 người trở lên đó, thì chúng ta sử dụng coupon, nó save a lot of money. Ví dụ nhớ năm 2005, ví dụ mới chuyển từ tiểu bang Pennsylvania qua đó, thì có một mấy người bạn thì ngồi chơi, chưa đi làm gì hết, thì ngồi chơi thấy họ đi mua coupon thử, làm thử một cái trắc nghiệm. Lúc đó thì Dũng nhớ cái chợ Aberson vẫn còn đó, thì đi ba đứa được rửa, đi vô đi mua, mà ba được rửa dùng coupon mới vui chứ, cắt một pack gì đó đem vô mua, chia ra đứa nào mua gì, cái gì mà mua hết, cái coupon không biết cái gì không xài cũng mua luôn, cái gì mà không xài mua thử. Mua một xe như vậy nó trên 400 đồng mà trả có 40 đồng thôi quý vị, đó là đến 90%. Có một cái Dũng nhớ cái kem đánh răng một đồng mấy đó, mà cái coupon nó 35 cent thì nó tăng, nó nhân 3 lên là 1 đồng 05 xu rồi trả như đến 10 mấy xu cho một cái kem đánh răng thôi. Mua một xe đầy như vậy 400 mấy chỉ trả có 4 triệu đồng, không biết bây giờ nó có còn như vậy hay không. Lâu quá rồi, cũng khoảng 10 mấy năm rồi, nhưng mà lúc đó Dũng làm một lần cái trách nhiệm đó mà nhớ đến bây giờ. Thật sự là coupon nó rất là lợi hại. Nếu vì là đông người đó, chúng ta nên sử dụng coupon để save a lot of money, các thưa quý vị. Xin trở lại với bà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, và đặc biệt là khi chúng ta ngày hôm nay có một cái bản tin mà nổi trội nhất là như là tất cả các chợ mà đi đầu là chợ Costco cũng có cái limit về mua thịt rồi. Thì cái nguyên nhân thì anh Tiến Dũng cũng nói rồi, không có thiếu, chỉ là tại vì không có đủ nhân công để mà cho ra cái thịt ra ngoài thị trường thôi. Nhưng mà cái dịp này chắc có lẽ là chúng ta cũng nên tận dụng cái dịp này để chúng ta ăn ít thịt lại anh hả? Ăn rau nhiều vô để cho cái cơ thể nó khỏe mạnh hơn, chứ thịt nhiều khi cũng đâu có tốt đâu anh Tiến Dũng hả? Mình ăn vừa đủ cái lượng protein trong người thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta ăn thịt nhiều quá thì nó cũng dễ sanh ra những cái bệnh phụ lắm. Cho nên là cái này là thời cơ tốt anh Tiến Dũng hả?
Đồng ý. Chúng ta nên hạn chế thịt thì tốt. Tiến Dũng nhớ lâu lắm rồi, thời nhỏ nhớ có một cái người nào, một cái người này cũng nằm trong cái bậc như là người tu hành vậy đó. Tiến Dũng nhớ là có quen cái người đó, anh chỉ là hỏi là tu hành, nhưng mà anh chỉ kiêng những ăn thịt động vật. Anh nói là anh để ý cái con nào mà ăn thịt sống là con nó giữ, mà con thịt là con nó giữ. Vì anh tôi muốn hiền là tôi phải gì, nhiều người nói là tôi tu là tôi không ăn thịt, thế là không có giữ. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ là cũng đúng, chúng ta thấy là những con vật mà ăn thịt đó như sư tử rồi những con này là những con dữ dằn không, các quý vị. Ăn đồ bớt thịt lại thì không phải là chúng ta hiền lại, nhưng mà nó đỡ có bệnh lên cơ thể của mình. Vì thịt cũng là một trong những cái nguyên nhân, chứ hàng những hay những người bị cancer thì họ không có ăn thịt nhiều, các quý vị. Vâng, cảm ơn bà Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên giúp bà Bảo quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và cảm ơn anh đã đến với chương trình, và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và chúc anh cũng như là quý vị thính giả chúng ta có một ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.